Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục chương 4 nói về sự kiện kinh khủng về điều ác. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Khi tôi quỳ nơi chân Chúa của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hà Kim.
Thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cuối xin ơn thiên nhiệm màu xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời giăng bao tố ngàn muôn lớp sóng tội lỗi dấp vùi, xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương vươn ra muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai, hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu này, nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa Cha từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn, xin Chúa ban bình gian trần đầy dẫy căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Tôi quỳ nơi chân Chúa yêu thương cùng kính khiêm nhường, bao vấn vương u mê tan dần giờ phút thiên đường. Chúa, hồn như chắp cánh về chốn ngôi trời. Hồn giao thật lòng phơi phới, thờ lại Thiên Chúa hàng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng êm đềm, thiết tha dư âm dịu hiền như xa xa chiến miên. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm tin sắt đá ngày mai huy hoàng. Đã qua rồi thời dị vắng, miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, đức tin càng thêm vững vàng. Hiến dâng tâm linh chân thành, quyết theo đường ngày thêm tươi mới. Xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng, hòa lòng ước mong. Xin Chúa ban tình thương sáng soi đêm trường, chờ mong hy vọng. Nơi chân Chúa hồn như lướt sóng trùng dương xa bờ, phong ba chập trùng ngăn lối, nguyện ngài dẫn dắt vào bên mong chờ. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ba ngôi tôn quý muôn đời, giờ phút tuyệt vời. Thưa với cha yêu thương ngàn đời, giờ phút tuyệt
bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ hai trong chương 4, nói về sự kiện kinh khủng về tội ác. Qua Adam, tội lỗi đã xâm nhập nhân loại và từ đó đến nay, con người đã nỗ lực loại trừ tội lỗi, nhưng không thành công. Điểm khác biệt lớn nhất với Adam, con người đầu tiên, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chống lại cám dỗ. Khi ma quỷ chỉ cho Ngài các nước thế gian và hứa dâng cho Ngài mọi vinh quang các nước đó, nếu Ngài theo nó, thay vì theo Đức Chúa Trời, thì Chúa chúng ta đã phán: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 10. Chúa Giê-xu đã hoàn toàn đắc thắng kẻ cám dỗ, để bày tỏ cho mọi người thuộc các thế hệ hậu lai bản chất vô tội của Ngài. Chúa Giê-xu chính là chiến thắng của chúng ta. Với bản chất sa ngã và bao nhiêu yếu đuối trong cuộc sống, chúng ta đã chứng tỏ mình là con cái thật của Adam, đã bước theo đúng từng bước chân của Adam. Có thể chúng ta không đồng ý với chọn lựa của Adam, nhưng chúng ta vẫn bắt chước Adam. Không có ngày nào chúng ta không phải đối diện với cùng thử thách đặt trước Adam. Không ngày nào chúng ta không có cơ hội chọn lựa giữa những lời hứa quỷ quyệt của ma quỷ.
và những lời chắc chắn của Đức Chúa Trời. Chúng ta mong sẽ có ngày các nỗi thất vọng, bệnh tật và sự chết biến mất. Nhưng giấc mơ này không có cơ hội nào thành sự thật được, chừng nào chúng ta còn là con cháu chưa được tân sinh của Adam. Phải có cách giải quyết tội lỗi, và trong những chương trước, chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời đã có hành động đối với vấn đề căn bản này của nhân loại. Từ khởi đầu thời gian cho đến ngày nay, công cuộc tìm kiếm quyền lực đầy tinh thần vô đạo của con người, quyết tâm sử dụng quyền tự do cho những mục tiêu vị kỷ, đã đưa con người đến bờ hủy hoại. Tất cả những đống đổ nát hoang tàn của bao nhiêu nền văn minh nằm rải rác khắp mặt địa cầu là chứng nhân thầm lặng cho sự kiện con người không có khả năng tạo lập một thế giới trường tồn không có Đức Chúa Trời. Những đổ nát mới, những đau thương mới xuất hiện thêm mỗi ngày, nhưng con người vẫn tiếp tục lao vào con đường hủy hoại. Trong lúc đó, Đức Chúa Trời với sự khôn ngoan và lòng thương xót vô tận, vẫn tiếp tục dõi theo loài người, tiếp tục chờ đợi với lòng kiên trì và cảm thương không ai có thể hiểu. Ngài chờ để ban sự cứu rỗi và bình an cho những người đến kêu xin ơn thương xót. Hai con đường Đức Chúa Trời đặt trước Adam cũng được đặt trước mỗi chúng ta, và ngày nay, chúng ta vẫn được tự do chọn lựa. Chúng ta đang sống trong thời đại ân sủng, khi Đức Chúa Trời vẫn giữ lại sự trừng phạt đời đời mỗi chúng ta đáng phải nhận. Chính sự hiện diện của tội lỗi làm cho con người không có hạnh phúc thật. Chính tội lỗi đã khiến cho con người không thể đạt được thế giới đại đồng từng mơ ước. Mỗi kế hoạch, mỗi nền văn minh con người xây dựng đến cuối cùng thì đều thất bại và rơi vào quên lãng, vì mọi công trình con người làm đều không thực hiện trong sự công chính. Những đổ nát xung quanh chúng ta vào chính giây phút này là chứng nhân cho tội lỗi đang ngập tràn thế giới. Con người dường như đã không còn thấy luật nhân quả thường hữu vẫn đang vận hành ở mọi cấp độ trong vũ trụ. Hậu quả thì khá hiển nhiên, nhưng nguyên nhân sâu xa bao trùm thì dường như kém rõ ràng hơn. Có lẽ vì những tác hại của triết lý hiện đại về tiến bộ đã làm nhãn quan của nhân loại không còn tinh tường nữa. Có lẽ vì con người quá say mê cái lý thuyết nhân tạo ngu dại này, cho nên đã bám chặt lấy niềm tin tưởng rằng nhân loại đang tiến chậm nhưng chắc đến đỉnh cao hoàn thiện. Nhiều triết gia lại còn lập luận rằng thảm kịch hiện đại của thế giới bất quá chỉ là một biến cố trong bước tiến đi lên, khi nêu ra rằng trong lịch sử nhân loại cũng đã từng có những thời kỳ u tối vô vọng như vậy. Họ cũng bảo rằng những điều kiện đáng buồn của thời đại chúng ta đang sống chẳng qua chỉ là cơn đau lúc lâm bồn, báo hiệu một ngày tươi sáng. Rằng nhân loại đang chập chững đi trong vườn trẻ, mà chặng đường nên người hiểu biết, trưởng thành, vẫn còn hàng bao nhiêu thế kỷ nữa. Nhưng Kinh Thánh đã làm sáng tỏ điều khoa học tự nhiên dường như không muốn nhìn nhận, đó là thiên nhiên bày tỏ cả về đấng tạo hóa lẫn kẻ phá hoại. Con người đổ lỗi cho đấng tạo hóa về việc làm của kẻ phá hoại. Con người quên rằng thế giới chúng ta hiện đang sống không còn giống như thế giới Đức Chúa Trời tạo dựng. Đức Chúa Trời sáng tạo thế giới toàn hảo, nhưng tội lỗi đã làm hư hỏng đi. Đức Chúa Trời tạo dựng con người trong trắng, nhưng tội lỗi xâm nhập khiến cho con người trở thành ích kỷ. Mọi biểu hiện của điều ác đều là hậu quả của nguyên tội căn bản không thay đổi từ khi nó xâm nhập nhân loại. Nó có thể biểu lộ khác nhau, nhưng về căn bản nó vẫn là cái khiến cho một người phi châu man dợ với cây giáo trong tay rình rập nạn nhân bên lối mòn, cũng như khiến cho viên phi công học thức lái phản lực cơ bay ngang cùng khu rừng đó, bất ngờ thả bom xuống ngôi làng. Hai con người trên có lẽ cách xa nhau hàng thế kỷ văn hóa, một đằng tiến bộ hơn có mọi ưu thế của một nền văn minh nhân tạo, trong khi người kia vẫn còn ở tình trạng bán khai. Nhưng có thật sự họ khác nhau không? Không phải cả hai người đều bị thôi thúc bởi nỗi sợ hãi và nghi ngờ người khác sao? Không phải cả hai đều hành động theo tư kỷ, nhất định đạt được mục tiêu riêng bằng mọi giá? Quả bom có ít man dợ hơn, có ít độc ác hơn mũi giáo trần không? hay quả bom có vẻ văn minh hơn? Chúng ta có hy vọng tìm ra giải pháp cho những nan đề của nhân loại, trong khi cả những người sơ khai nhất lẫn những người tiến bộ nhất đều chỉ muốn chém giết hơn là yêu thương không? Tất cả những chuyện đau buồn, cay đắng, bạo động, thảm kịch, đau thương, hổ nhục trong lịch sử con người đều được tóm tắt trong một chữ: tội lỗi. Ngày nay phản ứng thông thường nhất khi tội ác được chỉ đích danh là người ta sẽ vênh mặt lên bảo, thì đã sao? Thật ra, con người đã cố ý làm cho tội lỗi trở thành phổ thông và đáng yêu. Những chương trình truyền hình nổi tiếng trên đất nước này rất quan tâm đến những thành phần giàu có, suy đồi. Tạp chí thì cổ võ cho những chuyện vô luân, đồi bại, bệnh hoạn. Tội lỗi ở trong con người, tội ở trong tôi. Con người không muốn bị gọi là tội nhân, dù chính cha mẹ, ông bà của họ cũng đã là tội nhân từ trước. Do vậy, Kinh Thánh tuyên bố, không phân biệt gì hết, mọi người đều đã phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Thượng Đế. Theo Roma chương 3, câu 22-23. Kinh Thánh tuyên bố rằng, mỗi con người trên trần gian đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Mỗi khi tôi nghe có ai muốn luồn lọt tránh né lời tuyên bố mạnh mẽ trên, tôi nhớ lại câu chuyện một chấp sự đến nói với ông mục sư về vấn đề tội lỗi. Ông chấp sự bảo, thưa mục sư, hội thánh chúng tôi xin mục sư đừng nói quá nhiều và quá thẳng về tội lỗi. Chúng tôi ngại rằng con cái của chúng tôi, nếu phải nghe ông giảng quá nhiều về đề tài đó, chúng sẽ rất dễ trở thành tội nhân. Chúng tôi đề nghị ông chỉ nên gọi đó là những sai sót, hay bảo rằng thanh niên của chúng ta có lỗi phán đoán dở, chứ xin đừng nói quá mạnh đến chuyện phạm tội. Ông mục sư bước tới, lấy xuống một lọ thuốc độc để trên ngăn cao nhất ở trên kệ. Lọ thuốc dán nhãn đỏ thật to, thuốc độc. Đưa cho viên chấp sự xem, ông hỏi. Ông muốn tôi làm gì? Ông có muốn tôi lột bỏ cái nhãn này rồi thay vào bằng một nhãn khác để là thuốc bạc hà không? Ông không thấy là dán nhãn nhẹ hơn sẽ làm cho lọ thuốc độc này càng nguy hiểm hơn sao? Tội lỗi, cái tội muôn đời cố cựu ngày xưa đã khiến cho Adam thất bại, chính là cái làm cho chúng ta ngày nay đau khổ. Nó sẽ gây tổn hại nặng nề hơn nếu chúng ta dán cho nó cái nhãn đẹp đẽ, hấp dẫn hơn. Chúng ta không cần từ mới để chỉ tội lỗi. Điều cần là tìm hiểu xem từ ngữ đã dùng mang ý nghĩa nào, bởi vì dù ngày nay tội lỗi lan tràn khắp thế giới, trở thành phổ thông và đầy quyến rũ, nhưng vô số người vẫn không thực sự hiểu được ý nghĩa đích thật của tội lỗi là gì. Chính quan điểm thiền cận sai lạc về tội lỗi đã cản trở nhiều người đến với Chúa. Cũng chỉ vì thiếu sự hiểu biết tường tận về tội lỗi mà nhiều cơ đốc nhân đã không thể sống cuộc đời cơ đốc chân thật. Một bài tâm linh ca cổ điển của người da đen có câu, mọi người nói về thiên đàng mà không đến thiên đàng. Điều này cũng rất đúng đối với tội lỗi. Mọi người nói về tội lỗi, nhưng không có một nhận thức rõ ràng tội lỗi là gì. Và vì vậy, điều quan trọng là làm sao chúng ta có thể thấy thật rõ, thật rành rọt về quan điểm của Đức Chúa Trời về tội lỗi. Có thể chúng ta cố gắng coi nhẹ tội lỗi, cho là những yếu đuối của con người. Chúng ta cũng có thể coi đó là chuyện vặt, nhưng Đức Chúa Trời gọi đó là một thảm kịch. Chúng ta làm cho tội lỗi có vẻ như là những tai nạn, nhưng Đức Chúa Trời coi đó là cả một sự ghê tởm. Con người tìm cách chữa tội, nhưng Đức Chúa Trời đã công bố tội lỗi để cứu con người ra khỏi tội. Tội lỗi không phải là đồ chơi để mua vui, nhưng là một nỗi kinh hoàng phải tránh né. Vì vậy chúng ta cần học hỏi xem tội lỗi là gì trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Tiến sĩ Richard Beale cho chúng ta 5 từ chỉ tội lỗi. Thứ nhất, tội lỗi là vô luật pháp, vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Theo Thơ Giăng thứ nhất chương 3 câu 4, Đức Chúa Trời thiết định biên giới giữa thiện lành và gian ác, và mỗi khi chúng ta vượt qua giới hạn, mỗi khi xâm phạm vùng cấm địa của tội lỗi, chúng ta can phạm luật của Chúa. Mỗi khi không sống theo 10 giới răn, mỗi khi đi trái với những nguyên tắc trong bài giảng trên núi, chúng ta phạm luật của Chúa và phạm tội. Nếu nhìn vào từng điều trong 10 giới răn, bạn sẽ thấy ngày nay con người không chỉ cố ý phạm mà còn thích thú ca ngợi việc sai phạm. Từ tội thờ hình tượng, tức là đặt bất cứ điều gì lên trên Đức Chúa Trời, cho đến việc nhớ và biệt thánh ngày nghỉ, cho đến việc hiếu kính cha mẹ, đến tội tham lam, tội tà dâm, chúng ta thấy dường như người ta bảo nhau đồng loạt cố ý phạm tất cả các giới răn của Đức Chúa Trời. Không những thế, dường như người ta còn cố ý làm cho việc phạm giới răn trở thành thích thú và hấp dẫn. Thánh Gia-cơ đã vạch rõ rằng tất cả chúng ta đều mắc tội. Ông viết, nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác đã chọn, sinh ra sự chết. Theo Gia-cơ chương 1 câu 14-15, đó là vì tất cả chúng ta đều phạm luật Chúa, tất cả đều phạm giới răn, khiến cho chúng ta đều trở thành tội nhân. Thứ hai, Kinh Thánh mô tả tội lỗi là sự độc ác, là bất công, iniquity. Bất công là đi lệch khỏi điều phải, dù hành vi đó có bị cấm đoán minh thị hay không. Sự độc ác, bất công liên quan đến những động cơ sâu kín bên trong, là những điều chúng ta thường cố giấu khỏi con mắt loài người, cũng như Đức Chúa Trời. Chúng là những sai chật xuất phát từ bản chất sa ngã hư hoại, hơn là từ những hành vi gian ác dưới áp lực của hoàn cảnh, khiến chúng ta phạm tội. Chúa Giê-xu mô tả bản chất hư hoại bên trong này như sau. Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm dơ dáy người. Theo Phúc Âm Mác chương 7, câu 21 đến câu 23. Thứ ba, Kinh Thánh định nghĩa tội lỗi là không trúng đích, không đạt được mục tiêu đề ra. Mục tiêu của Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế Giê-xu. Đối tượng và mục đích cuối cùng của mọi cuộc đời là sống theo tiêu chuẩn đời sống Chúa cứu thế. Ngài đến để chỉ cho chúng ta điều con người có thể thành đạt trên đất, và khi không theo nổi gương Chúa, chúng ta sai mục tiêu, hụt mất tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Thứ tư, tội lỗi là một hình thức vi phạm, đó là theo ý riêng xâm phạm vào lĩnh vực thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Tội lỗi không chỉ có khía cạnh tiêu cực, không chỉ là thiếu lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Tội lỗi là một sự lựa chọn tích cực, ưa thích bản ngã hơn Đức Chúa Trời. Đó là tập trung tình yêu vào chính mình, thay vì đem cả tấm lòng dâng lên yêu mến Đức Chúa Trời. Chủ trương duy ngã và ích kỷ là những dấu hiệu rõ ràng của tội lỗi, y như trộm đạo và giết người. Có lẽ đây lại chính là hình thức tội lỗi quỷ quyệt và tàn hại nhất của tội lỗi. Vì chính trong hình thức tội lỗi này, người ta dễ bỏ qua, không thấy cái nhãn trên chai thuốc độc. Những người bám chặt lấy chính mình, tập trung mọi quan tâm chú ý vào chính mình, những người chỉ lưu tâm đến những điều mình thích và chỉ tranh đấu bảo vệ quyền lợi riêng, thì đây là những tội nhân không thua gì, những kẻ say sưa và phường đĩ điếm. Chúa Giê-xu phán, nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Theo Phúc Âm Mác chương 8 câu 36. Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ hiện đại để diễn đạt như sau. Nếu một người xây dựng được cả một nền kỹ nghệ khổng lồ mà bị bệnh ung loét bao tử, không được vui hưởng lạc thú cuộc đời thì có ích gì? Nếu một nhà độc tài chinh phục được nửa địa cầu mà phải trường kỳ sợ hãi viên đạn báo thù hay lưỡi dao thích khách thì có ích gì? Nếu một bậc cha mẹ nuôi con bằng sự khắc nghiệt, áp chế, để khi lớn lên nó bỏ mặc cha mẹ trong cô đơn của tuổi già, thì có ích gì? Hiển nhiên, tội yêu bản ngã là tội chết người. Thứ năm, tội lỗi là vô tín. Vô tín là tội vì nó xúc phạm tính chân thật của Đức Chúa Trời. Ai tin con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Theo Thơ Giăng thứ nhất chương 5 câu 10. Chính lòng vô tín đóng cửa thiên đàng và mở toang cửa địa ngục. chính lòng vô tín loại bỏ Đức Chúa Trời và phủ nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa. Chính lòng vô tín đã khiến con người bịt tai không nghe tin lành và phủ nhận phép lạ của Chúa. Tội lỗi đưa đến án chết, và không ai có khả năng tự cứu khỏi án phạt tội lỗi hoặc tẩy sạch chính tấm lòng hư hoại của mình. Cả thiên sứ lẫn con người không thể chuộc tội. Chỉ trong Chúa Cứu Thế mới có phương thuốc chữa bệnh tội lỗi. Chỉ duy Chúa Cứu Thế mới cứu được tội nhân khỏi số phận đời đời đang chờ đón như Kinh Thánh khẳng định. Tiền công của tội lỗi là sự chết, theo Roma chương 6 câu 23. Linh hồn nào phạm tội sẽ chết, theo Ê-xê-chi-ên chương 18 câu 4. Chẳng có người nào chuộc được anh em mình hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời, theo Thi Thiên chương 49 câu 7. Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thạnh nộ của Chúa Hằng Hữu, theo tiên tri Sophoni chương 1 câu 18. Phương thuốc duy nhất để cứu rỗi con người ra khỏi tội lỗi tìm thấy trên một ngọn đồi chọc hoang vu hình sọ, một tên trộm treo thân trên cây thập tự, bên kia treo một kẻ sát nhân, chính giữa là con người đội mão gai. Máu từ tay, từ chân ngài chảy ra, máu tuôn ra từ vết giáo bên sườn, máu từ những lỗ gai đâm trên đầu, trên trán ngài tươm đầy mặt, trong khi đám đông bên dưới rừng rưng, đứng nhìn, chế giễu, nhạo cười. Con người chịu cực hình này là ai? Con người bị săn đuổi, bị hạ nhục và bị giết hại này là ai? Ngài là con Đức Chúa Trời, là Chúa Bình An, là sứ giả của thiên đàng cho trần gian ô tội. Ngài là đấng các thiên thần phù phục tôn thờ, che mặt không dám nhìn. Thế mà Ngài đã bị chối bỏ, bị treo lên, đổ máu ra trên thập tự kia. Điều gì đã đưa Ngài đến chỗ kinh khủng này? Ai đã khiến cho đấng đến dạy chúng ta bài học yêu thương phải chịu những cực hình kia? Cả tôi và bạn đều là thủ phạm, vì đó là do tội lỗi của bạn cũng như tội lỗi của tôi mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá. Trong chính giây phút bất tử này, nhân loại vươn tới những kinh nghiệm đen tối nhất của tội lỗi, chìm xuống những vực thẳm sâu hơn hết, đụng đến những giới hạn gian ác nhất. Chẳng trách được, chính vì thế mà kể đến mặt trời cũng phải che mặt lại. Như George Wesley đã viết, tôi được hưởng gì trong huyết Chúa Cứu Thế? Ngài đã chết vì tôi, nhưng ai đã làm cho Ngài đau đớn? Ôi tình yêu kỳ diệu, làm sao Đức Chúa Trời lại có thể chịu chết vì tôi? Nhưng tội lỗi đã bị đánh bại trên thập tự giá. Sự bất công ghê tởm của con người đã khiến Chúa Cứu Thế bị đóng đinh, đã trở thành phương tiện mở đường cho con người được giải phóng. Kiệt tác của tội lỗi về ô nhục và hận thù đã trở thành kiệt tác của Đức Chúa Trời về lòng thương xót và tha thứ. Qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá, chính tội lỗi của những người tin Ngài đã bị đóng đinh vào đó. Trên thập tự giá, tội lỗi đã bị chinh phục. Sự chết của Chúa Cứu Thế trở thành nền tảng của hy vọng, trở thành lời hứa chiến thắng của chúng ta. Trên cây gỗ, Chúa Cứu Thế đã mang trên chính thân thể Ngài mọi tội ác, vốn xiềng xích chúng ta. Ngài đã chết cho chúng ta và đã sống lại. Ngài đã minh chứng rằng mọi lời hứa của Đức Chúa Trời cho con người là chân thật. Cho nên, nếu bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm nay bằng đức tin, mọi tội lỗi của bạn cũng sẽ được tha thứ. Bạn có thể biết chắc chắn rằng, qua tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, linh hồn bạn được tẩy sạch và được cứu khỏi án phạt tội lỗi.
Tiếng hát Nguyệt Quế trong ca khúc Yêu Là Khi đã kết thúc chương trình hôm nay. Thân mến tạm biệt quý thính giả.